This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Thưa quý vị, sau đây Thanh Hùng, Như Tuyền kính mời quý vị đến với chương trình Di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Dạ vâng, trong chương trình này quý vị có những câu hỏi nào thắc mắc liên quan đến di trú và nhập tịch thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Luật sư Michael Cao sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị. Dạ vâng, từ phòng ghi âm Thanh Hùng và Như Tuyền xin chào luật sư Michael Cao ạ.
Dạ vâng, một lần nữa Michael xin chào anh Thanh Hùng và chào Như Tuyền. Dạ vâng, chào quý vị của đài Radio Sài Gòn Dallas. Yeah.
Hôm nay luật sư khỏe không ạ?
Michael bình thường Như Tuyền.
Như thế thì tốt quá, thưa quý vị. Chương trình Di trú và nhập tịch do luật sư Michael Cao phụ trách đến cùng quý thính giả vào mỗi thứ năm hàng tuần nhé. Và bây giờ thì xin phép luật sư cho Như Tuyền và Thanh Hùng mời một vị thính giả đầu tiên nhé.
Yes.
Dạ vâng, Thanh Hùng, Như Tuyền xin được chào vị thính giả đang trên đường dây ạ. Hello.
Dạ phải mình đúng không?
Dạ thưa phải, xin anh vui lòng mình cho chương trình biết tên ạ.
Chào luật sư luật sư Michael Cao.
Dạ
chị, mình muốn hỏi luật sư mà ở tòa đại sứ ở hiện giờ ở Việt Nam á, nó có mở cửa phỏng vấn chưa ạ?
Okay, so yes. Bên lãnh sự quán của Mỹ ở Sài Gòn đã làm việc rồi, đã làm việc từ hồi tháng 6 tới giờ. Okay. Nói chung là có làm việc nhưng mà thật sự là phỏng vấn ít lắm. Chỉ có phỏng vấn vợ chồng, chỉ có phỏng vấn những đứa bé dưới 21 và phỏng vấn những hồ sơ đầu tư EB-5. Ngoài cái đó ra thì người ta không có phỏng vấn anh chị em, vân vân. Những cái diện đó là bị Tổng thống xác lệnh, nói là không được quyền định cư qua Mỹ. Và ngoài đó ra thì yes, bên văn phòng có làm việc anh, và bên lãnh sự của Mỹ có làm việc ở Sài Gòn.
Cảm ơn luật sư nhiều.
Cảm ơn anh rất là nhiều đã tham gia vào chương trình. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình Di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa trong chương trình, quý vị có những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch cũng như các tai nạn xe cộ tàu bè thì xin vui lòng gọi về số điện thoại của chương trình là 817-899-4110 hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. Chương trình hiện nay đường dây đã mở, xin quý vị gọi vào để tham gia vào chương trình. Dạ vâng, Thanh Hùng và Như Tuyền xin được mời vị thính giả tiếp theo ạ. Hello.
Đầu tiên thì xin quý vị vui lòng giúp chương trình bằng nhỏ dùng cái radio bên đó quý vị nghe bằng điện thoại thôi nhé. Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào vị thính giả, xin vui lòng cho biết tên.
Dạ chào luật sư Cao với lại Như Tuyền với lại Thanh Hùng.
Chào cô.
Dạ, tôi hỏi luật sư cái vấn đề mà nhà đó, chồng tôi chết rồi, nó chết tháng 12.
Dạ.
Bây giờ nếu như mà tôi một mình tôi bán cái nhà đây có được không luật sư? Cho tôi hỏi thăm nữa.
Dạ vâng cô, cái vấn đề nó không có đơn giản vậy cô. Là tại vì nếu mà phải đoán nha, là chắc là cái nhà là của chung chứ không phải là của riêng. Của chung
dạ,
là cái nhà
là tên hai vợ chồng chung, dạ dạ.
Dạ đúng. À, nếu mà cái nhà là của chung, nó gọi là community property nha, là tuy là vì một người qua đời, thì cái nhà này trước sau gì mình cũng phải giải quyết qua tòa án, tòa án di trúc, probate court nha. Nó có mấy cách để giải quyết ở trong tòa án di trúc. Nó có cái đơn giản nhất chắc là và nói chung là monument to title chắc là đơn giản nhất. Cái câu hỏi đầu tiên là khi tòa án di trúc, khi mà mình trình bày, tòa án di trúc sẽ hỏi là chú có cái di trúc không. Nếu mà có thì người ta sẽ giải quyết theo di trúc, mà không thì người ta sẽ kiếm cách giải quyết theo một đường khác.
Dạ.
Dạ. Chú có di trúc không cô?
Không, dạ không có di trúc luật sư.
Dạ vâng, khi mà không có di trúc thì thường thường nó khó hơn chút xíu. Ok.
Dạ.
Nhưng mà ý của Michael nói là chắc là cô nên kiếm một người luật sư chuyên về làm probate, tức làm tòa án di trúc á. Tư vấn với người ta để giải quyết cái nhà, chứ nói không mà kiểu mà khơi khơi để sang tên hoặc là bán cái nhà thì nó rất là khó, là tại vì khi mà làm thủ tục mà sang tên hoặc là bán nhà đó, thì bên title, bên bên công ty người ta sẽ yêu cầu là có chữ ký của chú, mà giờ chú qua đời rồi làm sao ký được. Cái đó nó hơi rắc rối cô. Dạ. Ừ.
Luật sư có làm cái việc đó được không, luật sư giúp cho tôi được không?
Dạ Michael xin lỗi, mà con không có làm mấy hồ sơ probate cô ấy, mấy hồ sơ di trúc á, ở ngoài tòa đó. Chắc là cô phải kiếm một người luật sư địa phương làm hồ sơ probate, làm hồ sơ tòa di trúc của cô nha. Yeah.
Dạ, cảm ơn luật sư và thưa cô, như thế này nhé. Trong chương trình lúc 4 giờ rưỡi đó, thì chương trình An Cư Lạc Nghiệp cùng với chuyên viên tài chánh Thanh Vân đó, thì cô có thể gọi vào, thì Thanh Vân chuyên về mua bán nhà và những cái title như thế này đó, thì sang tên chủ quyền thì cô có thể hỏi thêm để biết thêm chi tiết cô nha.
Dạ dạ,
dạ.
Cho tôi hỏi một câu nữa luật sư. Hồi ông chồng tôi chết đó, thì trước khi chết ông có nằm bệnh viện Medical City, rồi nằm bệnh viện bệnh viện gì tôi quên, ở Richardson đó, là hai cái bệnh viện với lại hai cái nursing home. Mà nếu như mà tôi bán nhà thì chắc họ từng bán họ cũng đòi tiền, chứ phải không luật sư?
Dạ đúng, đúng cô. Người ta
sẽ
đòi. Thật sự là bên nhà nước người ta tính sổ. Ok, tại vì nếu mà mình không trả hết nợ trước khi mình qua đời thì người ta sẽ tính sổ, là người ta sẽ trước khi mà sang tên lại cái nhà, người ta sẽ yêu cầu là mình phải giải quyết cái chuyện đó nha. Có gì cô làm việc với luật sư di trúc, người ta sẽ làm việc với cô. Dạ.
Dạ dạ dạ. Cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, cảm ơn cô rất nhiều ạ. Dạ vâng.
Và bây giờ thì mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cùng với luật sư Michael Cao nha. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, là những visa du học hoặc là những dạng visa đầu tư, thì hoặc là tai nạn xe cộ tàu bè có liên quan đến thương tích cá nhân, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi vào. Văn phòng luật sư sẽ phụ trách những cái lĩnh vực này và sẵn sàng để mà chia sẻ giúp đỡ quý vị. Số điện thoại trực tiếp của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110. Hiện tại đường dây điện thoại còn trống nha. Thanh Hùng và Như Tuyền sẽ sẵn sàng đón giúp điện thoại cho chương trình. Quý thính giả hãy gọi vào. Trở lại với luật sư Michael Cao, trong lúc chờ quý vị, luật sư có những cập nhật gì muốn chia sẻ hay không ạ?
Dạ vâng, để Michael xin một hai phút thôi nha, Di Tiện.
Dạ,
là đây là cái thông tin mới nhất bên Sở Di trú, mỗi tuần mới thông tin mới. Đây là cái thông tin mới nhất là Sở Di trú cuối tuần rồi đã tuyên bố là người ta sẽ tăng cái phí của những cái đơn nộp lên cho Sở Di trú. Ok, là bắt đầu ngày 2 tháng 10. Lý do mà người ta tăng lên cái mức những cái phí để đóng lên di trú là tại vì người ta cần để gây quỹ để kiếm thêm tiền để trả tiền cho nhân viên, tại vì cái quỹ của Sở Di trú trong mấy tuần này mà cô có báo là nói chung là người ta hết tiền, người ta rất có thể là bị cho nhân viên thất nghiệp. Chính vì lý do này mà Sở Di trú tuần rồi người ta mới ra một cái thông tin là tăng cái phí của đơn nộp, cái đơn mà bị ảnh hưởng nhất, okay, là cái đơn đi thi quốc tịch, là cái đơn N-400. Cái đơn này nó tăng 80%. Rất là mắc nha. Hiện tại nếu mà nộp đơn á, thì nó là 640 cái phí cộng thêm 85 tiền lăn tay. thì là 725. Nếu mà sau ngày 2 tháng 10, cái đơn này sẽ là 1.170 cộng thêm cái phí lăn tay. Sổ nói chung là 1.200 trở lên cho đi thi quốc tịch. Đáng lẽ trước đây là 725, thì bây giờ là 1.200 trở lên. Thì ý của Michael nói là đây là cái đề nghị của sở di trú. Rất có thể là sau ngày 2 tháng 10 người ta sẽ áp dụng. Những cái đơn mà mình nộp sau ngày 2 tháng 10 sẽ là 1.200 mấy chút.
Yeah.
Nếu mà mình nộp trước là 725 thì Michael khuyên đó là ai mà có đủ điều kiện thì nên nộp trước ngày 2 tháng 10 để cho nó rẻ, để đỡ được 500 mấy. Dạ.
Cảm ơn luật sư rất là nhiều. Và bây giờ thì chúng tôi xin được mời một vị trên đường dây ạ. Hello.
Hello, dạ xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng. Hello. Dạ, dạ vâng, xin chào chị ạ. Xin chị cho biết tên ạ.
Dạ, dạ em tên Hân ạ.
Dạ vâng, xin chào chị Hân.
Dạ, dạ em chào anh chị. Luật sư cho em hỏi là giống như sở, ba em bảo lãnh anh trai đó, thì hôm bữa là sở di trú họ có yêu cầu là mình phải bổ sung những cái bằng chứng để mà chứng minh mối quan hệ cha con đó. Thì trong những bằng chứng đó bao gồm thử DNA rồi những cái bằng chứng kèm theo. Thì những cái bằng chứng thì em đã làm xong hết rồi. Nên bây giờ cái DNA á, thì bên đây ba, bên Mỹ ba em cũng đã thử rồi. Nhưng mà kẹt cái bên Việt Nam là bữa giờ cũng đã gần 4 tuần rồi, vẫn chưa thấy họ gọi. Thì em có email hỏi thì họ nói là bên lãnh sự quán bên Việt Nam là hiện tại họ chưa có mở cửa do cái dịch này á. Họ chưa có schedule cái lịch để cho anh em đi xét nghiệm cái DNA. Thì cho em hỏi là bây giờ đến tháng 9 này là cái thời hạn họ yêu cầu mình phải nộp những cái bằng chứng. Thì nếu mà cái DNA anh em vẫn chưa thử thì em nộp những cái bằng chứng em đã có được từ được hay không? Nộp trước được hay không?
Ok, so nó lại vậy nha. Thường thường nó cho 3 tháng, thì bây giờ tháng 9 thì hết hạn 3 tháng. Ok?
Dạ.
Michael khuyên á, là khi mà trả lời yes, chị sẽ cung cấp hết những cái bằng chứng mối quan hệ giữa ba và con, vân vân, hộ khẩu, rồi sổ gia đình, vân vân nha. Hình hiếp.
Dạ.
Nhưng trong cái phần DNA, chị sẽ báo cho người ta biết đó là cái phần DNA, tôi đang cố gắng sắp xếp với lại công ty DNA ở Mỹ để thử. Ba tôi đã nói chung là cho nước biển rồi, thử rồi. Ok, bây giờ đang đợi kết quả của ông anh, nhưng mà rất tiếc là lãnh sự ở bên Việt Nam của Mỹ nha là chưa mở để làm việc cái chuyện này, bởi vậy tôi hiện tại chưa nộp được, nhưng khi có tôi sẽ gửi vô liền. Ok, mà nếu mà có cái sự trao đổi giữa mình và lãnh sự, ví dụ như có email giữa mình và US Consulate là lãnh sự của Mỹ nha, thì mình sẽ kèm theo luôn để cho sở di trú thấy là mình đang cố gắng. Với là cái lá thư của bên công ty DNA, chị, công ty DNA là ví dụ như ở Dallas thì cái công ty gì đó, Bio gì đó. Nói chung là khi mà nó gửi mình email, đúng không, mình gửi nó email nói là bên sở di trú yêu cầu đây là cái yêu cầu phụ thuộc hồ sơ, thì người ta trả lời cái email là ok, nó vậy trả cái phí bấy nhiêu và nó sẽ gửi về Việt Nam, vân vân. Chị kèm theo hết những cái bằng chứng đó, giải thích cho sở di trú là mình đang cố gắng thử DNA chứ không phải là mình không làm nhé. Ok, xong rồi cuối cùng chị sẽ nói là nếu mà những cái bằng chứng mình nộp mà không đủ thì mình yêu cầu thêm thời giờ để mình bổ túc cái kết quả của cái DNA. Ok, để làm sao mà sở di trú không có cơ hội từ chối mình. Ok, đừng có để cho nó một cái sơ hở, một cái cơ hội để từ chối mình.
Có nghĩa là em viết một cái lá thư giải thích rồi, em cũng để cái reference number mà là khi mà mình thử cái DNA bên đây nó có cái reference number luôn rồi, em để luôn hết trong đó luôn rồi. Thì
đúng vậy.
Khi mà họ có cái mẫu là họ nói họ tự gửi về bên lãnh sự quán ở bệnh sở di trú rồi.
Kèm theo luôn chị.
Kèm
theo hết. In ra mấy cái email giữa chị và công ty DNA đó và lãnh sự. In ra hết, nói giải thích cho sở di trú là trong cái thời điểm này thử khó lắm, tại vì lãnh sự chưa mở cửa nó sao thử. Thì nếu mà sở di trú cần thêm thông tin đó, thì tôi yêu cầu thêm thì giờ. Còn nếu mà đủ thông tin rồi, tôi đã nộp đầy đủ rồi đó, mối quan hệ đó, ok, thì sở di trú đồng ý để cho hồ sơ nó tiếp tục nó chạy. Đừng có cho anh ta cơ hội để từ chối.
Thì cho em thêm câu hỏi là ví dụ như bây giờ họ cho em 28 tháng 9, mà trước đó một tuần hay là trước đó bao lâu để em, cái thời hạn mà em gửi thư đến đó là bao lâu để em biết ví dụ thư lỡ thư thất lạc thì như thế nào?
Cái luật đó là miễn sao là bưu điện bấm cái dấu của thư bảo đảm, ok, là trước ngày 27 là ngày hết hạn á. Ok, nhưng mà thường thường Michael không có đợi tới phút cuối đâu, chị gửi tuần trước khi. Ok, gửi tuần trước khi gửi thư bảo đảm, xong rồi gửi thư một ngày hai ngày đó, khi sở di trú nhận được là bên bưu điện người ta sẽ xác nhận là nhận được rồi, okay, thì là cầm trong tay cái xác nhận mà nhận được trước khi cái hết hạn là tốt nhất, chị đừng có đợi tới phút cuối gửi chị.
Dạ, cái thư bảo đảm họ đưa mình cái thư gửi về, họ có cái tem, có cái thư trong cái bao thư trong đó, mình chỉ bỏ cái bằng chứng của mình vô cái bao thư đó mình gửi đi thôi
phải không ạ? Yes, mình gửi đi, nhưng mà khi mà người bên di trú người ta nhận được đúng không, thì là chị có thể check ở trên mạng á, khi mà tracking đó chị, ok, nó sẽ để là ở bên sở di trú nó mới nhận được, chị in cái đó ra làm bằng chứng chị, nghĩa là chị có thể xác nhận mà muốn nếu cần khiếu nại đó là ông mình gửi đi ngày đó là trước khi ngày hết hạn rồi, người ta nhận được cũng trước khi ngày hết hạn, đây là cái bằng chứng mà sở di trú nhận được, chị in luôn cái tracking online ra giữ giữ trong sổ chị.
Dạ, dạ, có nghĩa là em phải cầm cái bao thư đó em đến bưu điện em gửi cho nó chắc ăn không ạ?
Wow, I mean, bưu điện nó có thư bảo đảm, chị có thể là kiếm hoặc là tới bưu điện cũng được. Nhưng mà ý Michael nói là gửi thư bảo đảm xong rồi ngày 2 ngày 3 ngày sau khi sở chú nhận được đó, thì chị lên mạng lại tracking cái con số đó. Xong rồi trên mạng nó sẽ để là cái người nhận đã nhận được rồi. Thì chị sẽ in cái đó ra giữ sổ sách.
Dạ, dạ, dạ. Em cảm ơn ạ. Em hiểu ạ. Cảm ơn luật sư nhiều ạ.
Dạ, vâng chị.
Dạ, vâng. Cảm ơn chị rất nhiều. Dạ vâng, thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao phụ trách trong gia đình này. Một lần nữa, quý vị có những câu hỏi nào liên quan thắc mắc đến di trú nhập tịch cũng như tai nạn tàu bè xe cộ thì xin vui lòng gọi về số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc số điện thoại thứ hai là 214-341-5943. 214-341-5943. Dạ vâng, trong khi chờ đợi quý thính giả gọi điện thoại vào để tham gia vào chương trình đặt câu hỏi với luật sư, cho phép Thanh Hùng và Như Tuyền gửi đến quý vị hai số điện thoại của hai văn phòng của luật sư hiện nay đang làm việc. Dạ vâng, văn phòng thứ nhất là 972-606-9988, 972-606-9988 ở Asia Times Square.
Và văn phòng thứ nhì là 214-703-0903. 214-703-0903. Đây là văn phòng của luật sư Michael Cao trong Cali, Sài Gòn Mall.
Dạ vâng, thưa quý vị, luật sư Michael Cao là tiến sĩ luật chuyên về di trú hàng đầu hiện nay tại Hoa Kỳ. Ông đã nhận bằng tiến sĩ luật sư tại Đại học Southern Texas và Hoa Kỳ năm 1998 và được cấp giấy phép hành nghề ở luật nghề luật ở bang Texas vào năm 1999. Luật sư đã vinh dự là thành viên tích cực của Hội luật gia về luật di trú Hoa Kỳ. Bên cạnh đó thì luật sư cũng đã có hơn 10 năm được mời tham gia các cái buổi nói chuyện trên radio tại tiểu bang Texas, Hoa Kỳ, với mục đích là nhằm giúp cho cộng đồng người Việt sinh sống và làm việc tại Hoa Kỳ cũng như giải đáp các cái vấn đề mà liên quan đến luật di trú. Đây là một cái đóng góp không nhỏ của luật sư Michael Cao dành cho cộng đồng người Việt của chúng ta tại Hoa Kỳ. Dạ vâng, để trở lại với chương trình thì thưa luật sư, cái vấn đề mà di trú thì hiện nay chắc chắn là có nhiều cái nhiều mảng, là nhiều cái trường hợp mà chúng ta cũng phải được biết là cũng phải khó khăn hơn lúc trước rất nhiều phải không thưa luật sư? Chẳng hạn như vừa rồi là đó là trường hợp các du học sinh, nó liên quan về cái vấn đề mà học tại chỗ hoặc là học online gì đó. Dạ vâng, thưa luật sư.
Dạ vâng, học trực tiếp giống như là anh Thanh Hùng nói là phải vô trường học, hoặc là vấn đề mà xác định nói là gia đình anh chị em ba má vân vân là không có định cư được, không phỏng vấn được ở bên Việt Nam. Nói chung là di trú gần đây khó lắm, mọi thứ bây giờ là lên phí, hoặc là cho nhân viên của sở di trú thất nghiệp. Nếu mà phải đoán từ bây giờ tới ngày bầu cử nó sẽ càng ngày càng khó, sẽ có càng nhiều những cái thông tin mà làm khó khăn cho định cư vô Mỹ. Nhưng cái chuyện này mình đã dự định trước rồi, thì không biết là sau đó thì kết quả làm sao. Nhưng cái chuyện hiện tại là sẽ không những là bây giờ là khó khăn mà Michael đoán là trong vòng mấy tuần tới càng ngày càng khó khăn.
Dạ vâng, cũng không những vì những cái lý do vừa rồi mà chúng ta cảm thấy nản hoặc là chúng ta gọi là ở trong cái thế gọi là lưỡng lự. Quý vị có những cái trường hợp gia đình mình, thân nhân của mình, cha mẹ, anh chị em mà bảo lãnh gì đó thì chúng ta cứ tiến hành lập hồ sơ. Những cái chương trình nào mà của bên sở di trú cho phép thì chúng ta cứ làm và chúng ta cứ chờ đợi. Và tin rằng như luật sư đã nói thì chúng ta chỉ phỏng đoán mà thôi. Trong chương trình, trong giai đoạn này thì tất cả mọi cái vấn đề gì đó thì chắc chắn nó cũng có sự trở ngại nhỏ nhỏ. Thứ nhất là vì Covid-19, thứ hai nữa là trong cái giai đoạn bầu cử thì cũng như cái vấn đề thứ ba đó là cái vấn đề mà kinh phí cho sở di trú hoạt động thì hiện nay thì nó rất là hạn hẹp. Tất nhiên có những chương trình tạm khép lại và có những chương trình coi như là vẫn tiếp tục trên vấn đề trên sở di trú. Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất là nhiều. Thưa quý vị, chúng ta vẫn đang đến với chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao. Một lần nữa với số điện thoại quen thuộc của chương trình là 817-899-4110, 817-899-4110, hoặc với số điện thoại thứ hai là 214-341-5943, 214-341-5943. Xin mời quý vị gọi vào để đặt những câu hỏi và từ đó luật sư sẽ cố gắng trả lời những câu hỏi thắc mắc đến từ quý vị.
Dạ vâng, chúng ta còn khoảng 15 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch nha. Quý thính giả nhớ gọi vào trước khi mà chúng ta hết giờ. Thường thường vào giờ chót đó quý vị gọi vào thì chúng tôi lại phải cáo lỗi vì không có đủ thời giờ để mà nhận điện thoại của quý vị. Vâng, đường dây điện thoại hiện tại thì đang trống nha. Quý vị gọi vào thì Như Tuyền Thanh Hùng sẽ đón giúp điện thoại cho chương trình ngay. Xin nhắc lại là số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Và trở lại với luật sư Michael Cao, nếu mà có những gì cần chia sẻ nhắc nhở thì mời luật sư luôn ạ.
Dạ vâng, thì Michael chỉ xin lặp lại là cái vấn đề mà cái phí nó lên, okay, sở y tế người ta đã báo trước, thì trước ngày 2 tháng 10 nha, 2 tháng 10 nó rất là quan trọng, mình nộp sớm cũng save được coi như là nói chung là bị bớt 500-600 cũng khá nhiều nếu mà dấu tịch. Dạ,
dạ. 500 thì mình có thể đi chợ được cho cả gia đình.
Nhiều chứ, nhiều.
Nhiều. 500 đó tính như Thanh Hùng mà mua vé số không cũng có hy vọng trúng được.
Nhớ nha, trước ngày đó để lời 500 mà thời buổi Covid này kiếm 500 thì phải rất là tiết kiệm luôn. Vâng, xin được mời một vị trên đường dây ạ.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ. Thanh Hùng mà Như Tuyền xin chào ạ.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào chị. Xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, em tên là My.
Dạ vâng, xin chào chị My ạ.
Dạ, mẹ em muốn hỏi luật sư là mẹ em đến next year là 2021, mẹ em cái VinFast của mẹ em nó expire tháng 11. Vậy thì trong vòng bao nhiêu tháng mẹ em phải renew và có được đi ra ngoài nước Mỹ hay không ạ?
Dạ vâng, chắc là đoán là thời gian 10 năm đúng không? Đâu phải là thời gian 2 năm.
Dạ đúng rồi, thời gian 10 năm ạ.
Ok, so thường thường là mình nộp cái đơn E90 I-90 nha, là 6 tháng trước khi hết hạn. Ví dụ tháng 11 hết hạn thì chắc nộp tháng 5 của năm 2021 á. Ok. Nhưng mà ngược lại mà cũng xin khuyên đó là nếu mà cái thẻ xanh 10 năm đã hết hạn thì chắc là đủ điều kiện dấu tịch Mỹ. Hiện tại nếu mà đủ điều kiện thì nếu mà mình nghĩ có khả năng thì nộp luôn để đi thi quốc tịch, mà nếu mà vô được quốc tịch đâu cần renew cái thẻ xanh nữa đúng không?
Dạ, nhưng mà tại vì mẹ em cũng không có rành tiếng Anh cho nên muốn renew lại thẻ xanh khác đó.
Sure. Yeah. Yeah.
Dạ vậy là phải trước 6 tháng renew, và có nếu mà trong vòng 6 tháng đó mình có đi ra khỏi nước Mỹ được không luật sư?
Mình có thể đi được. Ok, so cái luật đó là miễn sao là thẻ xanh còn hạn, okay, là mình vẫn vô được nước Mỹ. Cái vấn đề là khi ra khỏi Mỹ mà thẻ xanh còn 5 tháng, 4 tháng thì chưa chắc là máy bay nó cho mình lên máy bay, hoặc là Việt Nam nó khi mà về Việt Nam vô lại Mỹ nó cho lên máy bay hay không. Nhưng mà thường thường là nếu mà lên được máy bay là đi, là vẫn đi được, là tại vì ví dụ như thẻ xanh còn tuần đi khi vô Mỹ lại vẫn còn hàng là vẫn cho vô được, nó không có vấn đề gì hết.
Dạ vâng, vậy là mình vẫn đi được mà sợ mua vé máy bay không người ta không có bán.
No, khi mà check in ví dụ như còn 3 tháng đi đúng không, nhiều khi cái công ty máy bay nó làm khó mình, nó nói là thẻ xanh sắp hết hàng rồi, nó không có cho lên máy bay á chị.
Dạ vâng, vậy là tốt nhất là không ra khỏi nước Mỹ trong vòng
Dạ, đúng.
Dạ vâng, rồi em cảm ơn luật sư.
Vâng, cảm ơn chị đã gọi vào. Và mời quý thính giả tiếp tục gọi vào cho chương trình nha. Đường dây điện thoại đang trống, chúng ta còn khoảng 10 phút nữa cho chương trình di trú và nhập tịch cùng với luật sư Michael Cao, thưa quý vị.
Dạ vâng, thưa luật sư, thì nhân tiện thì cũng cho phép được hỏi là như thế nào gọi là thẻ xanh 2 năm và thẻ xanh 10 năm, thưa luật sư?
Yeah, ok, so cái trường hợp mà thông thường nhất là cái thẻ xanh 2 năm thường thường là liên quan tới vợ chồng. Ok, là tại vì khi người ta chấp thuận, khi người ta cấp cái thẻ xanh thì là vợ chồng mới cưới nhau, cưới dưới 2 năm. Thì người ta sở y trú đặt thêm một cái điều kiện nữa là vì cưới mới đây, nghĩa là dưới 2 năm, thì thầy sẽ chủ cấp cái thẻ xanh 2 năm. Là người ta sẽ yêu cầu là trong 2 năm tới, 2 năm là khi vợ chồng với nhau, khi sau khi được chấp thuận, sở di trú cần thêm bằng chứng là hai người sống chung, tiếp tục sống chung với nhau là vợ chồng với nhau. Là tại vì cưới quá ngắn, qua dưới 2 năm khi sở di trú cấp cái thẻ xanh.
Yeah.
Thẻ xanh 10 năm là thông thường là mấy người ba má, mấy người anh chị em mà khi qua tới Mỹ không cần, không có liên quan tới vợ chồng nha. Khi bỏ lãnh á, thì là vừa qua tới Mỹ là nhận luôn được cái thẻ xanh 10 năm liền. Thường thường thì nói chung là cái thẻ xanh 2 năm là liên quan tới vợ chồng, còn cái thẻ xanh 2 năm mà liên quan tới đầu tư thì là một vấn đề khác nữa. Nhưng mà ngoài cái hai cái trường hợp đó ra, đầu tư và vợ chồng đó, là cái đó là duy nhất cái thẻ xanh 2 năm thôi. Còn thẻ xanh bình thường là lúc nào cũng là thẻ xanh 10 năm.
Tức là những người mà đã thành lập vợ chồng lâu rồi, bây giờ họ qua bên Hoa Kỳ định cư thì tất cả những người trường hợp đó là đều được 10 năm phải không luật sư?
Well, ok, so ví dụ như mình nộp hồ sơ đi, ok, là mình đã là vợ chồng rồi. Nhưng một vấn đề nào đó hồ sơ bị trục trặc đi, khi đi phỏng vấn lãnh sự đi ở Việt Nam đi nha, là mình đã cưới trên 2 năm rồi, thì thường thường là nếu người ta chấp thuận sau khi phỏng vấn ở lãnh sự thì là khi qua tới Mỹ người ta cấp luôn cái thẻ xanh 10 năm, là tại vì mình đã cưới trên 2 năm rồi. Nhưng ngược lại, ví dụ như mình mới cưới xong nộp hồ sơ lên di trú, xong năm sau đi phỏng vấn ở lãnh sự sẽ nói là ồ, anh chị mới cưới dưới 2 năm, nghĩa là mới cưới mới đây, mới được có 1 năm 2 tháng. Thì khi qua tới Mỹ người ta sẽ cấp cái thẻ xanh 2 năm. Cái điều kiện tiếp tục là trong 2 năm tiếp tục đó anh phải tiếp tục là vợ chồng với nhau và sống chung với nhau, là tại vì cưới ngắn quá người ta vẫn không tin là thiệt hay không. Người ta đặt thêm một cái điều kiện nữa. Dạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư rất nhiều ạ.
Dạ vâng, và bây giờ thì xin được mời một vị trên đường dây. Hello.
Dạ vâng, Thanh Hùng Như Tuyền xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh ạ. Xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Dạ, tôi tên là Trương.
Dạ vâng, xin chào anh Trương ạ.
Luật sư, là bây giờ cái gì mà anh chị em đó, là tôi có làm giấy tờ từ năm 2008, bây giờ coi như là tạm thời họ không có mở cửa nữa vào không ạ?
Well, cái tốt á, là cái hồ sơ nó vẫn chạy nha. Sở di trú nó không, đừng có bao giờ hiểu lầm Michael nha, là cái hồ sơ nó không có bị hủy nha, hồ sơ nó vẫn chạy. Anh chị em bây giờ nó giải quyết tới 8 tháng 9 2006, mình nộp là 2008, thì là visa bulletin nó vẫn chạy. Ok, so khi mà tới phiên mình sẽ vẫn tiếp tục phỏng vấn, hồ sơ không có bị hủy nha, đừng hiểu lầm Michael. Ý của Michael nói là những hồ sơ anh chị em, những hồ sơ mà con ba má và lẫn con trên 21 vân vân, ok, theo visa bulletin á, thì là nếu mà mình đã đợi lâu, ví dụ anh nộp là hồi tháng 9 hay là 6 đi, thì bây giờ tới phiên mình đi phỏng vấn rồi, ok, là đã đợi 14 năm rồi, bây giờ tới phiên mình đi phỏng vấn, giấy tờ mình làm đầy đủ hoàn tất rồi, thì bây giờ là chỉ có đợi ngày lãnh sự cấp phỏng vấn. Nhưng cái xác lệnh của tổng thống nói là từ bây giờ tới cuối năm nay người ta không muốn những cái người diện anh chị em, con bà lãnh bà má bà lãnh con trên 21 vân vân, những hồ sơ đó người ta không cho phỏng vấn, người ta không muốn mình định cư qua Mỹ. Ok, so từ bây giờ tới cuối năm nay thôi, rồi sau cuối năm nay thì chuyện gì xảy ra mà cô không biết, chỉ có biết là cái xác định của tổng thống là từ bây giờ tới cuối năm người ta không muốn cái diện anh chị em qua vân vân. Ok,
ok, cảm ơn luật sư nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã gọi vào, và chương trình xin được mời một vị khác ạ.
Dạ vâng, xin mời một vị thính giả tiếp theo ạ. Dạ vâng, xin chào ạ. Hello.
Hello.
Dạ vâng, dạ xin chào anh, xin anh vui lòng cho biết tên và đặt câu hỏi với luật sư luôn anh nhé.
Ok, xin chào chị, chào anh, chào luật sư, tôi tên Hải.
Dạ.
Luật sư cho hỏi em muốn điền cái đơn để nhập tịch đó, nhưng mà mình khai từ cái lúc mình mới qua luôn hay là mình khai trong vòng 5 năm, mấy cái địa chỉ mình chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây thôi luật sư?
Thường thường là ở trong cái đơn đó anh đọc kỹ dường như nó chỉ có để là trong vòng 5 năm anh ơi.
Vậy là trước khi, ví dụ giờ em qua đây 7 năm mà bây giờ vậy là trong vòng 5 năm, 7 năm em mở 3 địa chỉ mà bây giờ em khai 5 năm trở đây ở 2 địa chỉ thì khai 2 địa chỉ thôi phải không?
Dường như là trong cái đơn mà thông tin nó chỉ có nói là trong khoảng 5 năm vừa rồi thôi anh.
Trong 5 năm thì em muốn hỏi trong cái khoảng khoảng là trong 5 năm thì em chỉ ở 2 địa chỉ thôi. Nhưng mà trước đó thì 2 năm trước nữa thì ở thêm cái địa chỉ nữa thì không cần khai phải không?
Dạ, trong khoảng 5 năm nay anh, dạ.
Mình có khai hết luôn từ lúc mới qua ở đâu luôn được không? Luật sư có ảnh hưởng gì không?
Cái đó không có vấn đề anh, là tại vì khi mà vô phỏng vấn á, okay, người ta không có làm khó anh về cái chuyện đó đâu. Nhiều khi người ta hỏi anh khai nhiều thì người ta hỏi nhiều mà nói tiếng Anh không trả lời, nó lại hơi rắc rối thôi. Ok, mà nếu mà anh giỏi tiếng Anh thì anh đâu có sợ, khai ra không có vấn đề anh. Dạ.
Dạ, cảm ơn luật sư.
Rồi, cảm ơn anh rất nhiều. Xin được mời một vị tiếp theo ạ.
Hello, dạ xin chào ạ.
Dạ, cho em muốn hỏi luật sư là ông anh em á, ổng về Việt Nam cưới vợ á, mà giờ vợ ảnh mất rồi, giờ con của vợ ảnh nó cho phỏng vấn, từng tới phỏng vấn vậy, có cần phải người dẫn đi hay gì không vậy?
Wow. Ok. Michael xin lỗi là Michael không biết câu trả lời. Ok, yeah. So Michael giải thích nha. Thường thường yeah. là một hồ sơ người được bảo lãnh mà qua đời là hồ sơ nói chung là chết không cứu được. Ok. Nhưng mà ví dụ như trong cái trường hợp, ví dụ như bà lãnh fiancé đi, bé nó ăn theo mẹ đó, nên là hôn thê nha, K1 đó, đơn y 159F á. Nếu mà mẹ của bé là người fiancé là hôn thê qua đời thì bé không có cơ hội được qua Mỹ. Ok, tại vì mẹ nó qua đời, bé ăn theo. Trong cái trường hợp hiện tại á, là hồ sơ mà ba giường bà lãnh cho đứa con riêng của vợ là của mẹ của đứa bé đó. Ok. Là một cái hồ sơ riêng chứ không phải là một cái hồ sơ chung với là chồng và lãnh và vợ. Ok.
Yeah.
So cái hồ sơ này là tại vì cưới trước 18 tuổi, ba giường đứng là bà lãnh cho con riêng của vợ. Nó là một cái hồ sơ riêng, nó không có chết theo cái hồ sơ của mẹ nó. Ok. So yes, cái hồ sơ vợ chồng là bị hủy là tại vì vợ qua đời. Cái câu hỏi là ba giường bà lãnh cho con riêng nó bị hủy hay không, Michael xin lỗi là Michael chưa gặp trường hợp này. Mà còn không muốn đoán.
Tại vì nó cho phỏng vấn, nó cho từng tới phỏng vấn yes. mà không biết có người đại diện dẫn đi không.
Hiểu. Sẽ được phỏng vấn, nhưng mà cái vấn đề là lãnh sự người ta có chấp thuận hay không là một vấn đề khác. Cái là khi người ta biết rằng là mẹ của đứa bé là vợ của ảnh qua đời yes. thì là cái hồ sơ ba giường mà lãnh với con sao? À, nếu mà phải đoán chắc là ok, là tại vì nó là hồ sơ riêng chị, mà cưới trước 18 tuổi miễn sao là người ta vẫn xác nhận là vợ chồng là thiệt. Thì yeah. nếu mà phải đoán chắc là ok, nhưng mà ai chắc phải nghiên cứu lại chị ơi. Trường hợp này Michael xin lỗi, Michael không, chưa gặp trường hợp này, Michael không nói chắc. Dạ. Yeah.
Ok, cảm ơn.
Dạ.
Dạ vâng, dạ.
Bây giờ thì xin được mời một vị khác nhé. Hello.
Dạ vâng, chị ạ, xin chào ạ. Hello.
Hello, chào luật sư với chào.
Dạ vâng ạ. Dạ vâng, xin chị vui lòng cho biết tên ạ.
Mẹ có quốc tịch, bảo lãnh con có gia đình à. Bây giờ đi tới năm thứ mấy rồi luật sư?
Dạ vâng, con diện F3 nha. Mẹ quốc tịch và lãnh với con trên không có gia đình, là bây giờ người ta đang dùng tới 1 tháng 6 năm 2008.
Mới có tháng 6 mà. Tháng 6
2008. Dạ, tháng 6 mà. 2008. Dạ.
Còn 2010 chừng nào gần tới chứ luật sư?
Thì giờ tháng 6 2008 chứ tới tháng mấy 2010 cô? Đại ca chắc cỡ 2 năm 2 năm mấy gì? Dạ.
Hai năm mấy hả? Hồ sơ này muốn được một luật sư làm đó.
Wow, từ hồi 2010 tới giờ đó hả? Wow, dạ.
Yeah. 2010.
Dạ, yeah, thì bây giờ nó đang giải quyết tới tháng 6 hay là 8 cô. Thì mình chắc là chở 2-3 năm gì đó nó tới cô. Dạ. Yeah.
Cảm ơn luật sư nha.
Dạ vâng, dạ.
Yeah. Dạ, cảm ơn cô, cảm ơn chị rất nhiều ạ. Vâng, chúng ta còn vài phút nữa cho chương trình nha. Quý vị có thể tiếp tục gọi vào qua số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110. Những câu hỏi nào liên quan đến di trú nhập tịch, visa du học, visa đầu tư, hoặc là những trường hợp tai nạn xe cộ tàu bè liên quan đến thương tích cá nhân của quý vị, thì quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi cho văn phòng luật sư Michael Cao để được chia sẻ, để quyền lợi của quý vị được bênh vực một cách đúng nhất. Và hiện tại thì trong chương trình quý vị có thể gọi trực tiếp để mà tham khảo cùng với luật sư Michael Cao. Đây là các số điện thoại của văn phòng luật sư Michael Cao. Số thứ nhất 972-606-9988, 972-606-9988 là số của văn phòng trong Asia Times Square thưa quý vị.
Dạ vâng. Dạ vâng, chắc cho phép Tân Hùng được mời vị thính giả tiếp theo đi.
Dạ vâng, cho phép Tân Hùng được mời vị thính giả tiếp theo.
Hello, dạ xin chào ạ.
Quý vị vui lòng giúp chương trình một điều nhỏ nhé, vặn nhỏ dùm cái radio bên đó quý vị nghe bằng điện thoại thôi, để tiếng nói nó không có bị vọng trở lại.
Dạ vâng, dạ thưa nghe, xin vị thính giả.
Hello Tân Hùng.
Dạ vâng, dạ xin chào ạ, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Xin chào ạ, xin anh vui lòng cho biết tên ạ.
Anh Quang ơi, vâng. Anh phải vặn nhỏ dùm cái radio bên đó, anh nghe bằng điện thoại thôi nhé.
Hello, tôi muốn hỏi Michael Đào là trường hợp tôi nộp đơn xin quốc tịch rồi, nhưng mà thẻ xanh của tôi đã hết hạn. Đó, vậy là tôi có nên review thẻ xanh lại không?
Dạ vâng, xin mời luật sư Mai Cù Cao ạ.
À. Dạ vâng. Dạ vâng, cái luật của sở di trú hiện tại là một người thường trú, một người có thẻ xanh đó nha. Là cái luật là mình luôn luôn lúc nào cũng phải có một cái bằng chứng xác nhận là mình hiện tại đang là thường trú. Nghĩa là mình phải có một cái thẻ xanh chưa hết hạn hoặc là có tờ giấy hóa đơn nói rằng là mình đang renew. Ok. Yes, mình sắp vô quốc tịch, yes, mình sắp đi phỏng vấn. Nhưng mà cái vấn đề là mình không có bằng chứng là mình thường trú, nhiều khi nó thiệt thòi với mình. Mà cậu khuyên á, trong cái thời điểm này nha, trong cái thời điểm này, chắc nên bỏ chút tiền nha, nộp cái đơn I-90 để lấy được cái bằng chứng, để lấy cái hóa đơn cầm trong người nó an toàn hơn anh ơi. À, thời điểm này nó hơi nguy hiểm á. Ok, so mà cậu khuyên á là có cái hóa đơn khi mà đi phỏng vấn quốc tịch á, mình trình bày cái hóa đơn của cái đơn I-90, I-90 nha, thì nó đỡ hơn anh nha.
À, mà cái mình đổi thẻ xanh lại khoảng nhiêu hả Michael?
400 mấy anh ơi, giờ đang không tốn tiền. Dạ.
400 mấy hả?
Dạ, cái đơn I-90 đó, cái đơn I-90 đó là nó sẽ
đổi thẻ xanh lại á.
Dạ vâng, cái đơn mà chắc là thẻ xanh là của anh là thẻ xanh 10 năm đúng không? Thì bây giờ là
10 năm.
Thì nó hết hạn rồi, thì anh
tới
cố gắng.
Dịch con nào
dạ. Dạ sao anh?
Tại vì á, cái hồ sơ mà tôi xin xe quốc tịch á là tôi nộp năm ngoái rồi.
Hiểu, nhưng mà cái thẻ xanh của anh nó hết hạn. Mà cái luật đó là một người thường trú, một người thẻ xanh á là phải có bằng chứng là lúc nào cũng có hạn, đang ở đây hợp pháp. Ví dụ anh đi ngoài đường đi, anh đã lái xe đi, cái luật là một người thường trú lúc nào cũng phải có thẻ xanh ở trong người. Mà nếu hết hạn rồi phải có cái hóa đơn hay gì để xác nhận đó là mình là mới renew hay gì đó. Anh hiểu.
Bây giờ phải đi đổi thẻ xanh lại. Mà cái giá thẻ xanh nó khoảng nhiêu ha?
Nộp cái đơn I-90 anh, nó hiện tại nó là 455 cộng thêm cái phí lăn tay chắc là 500 mấy, 534 gì đó.
Ok, cảm ơn Michael nhiều nha. Để biết thôi.
Dạ vâng.
Cảm ơn anh ạ.
Bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa vặn giờ, đã hết giờ cho chương trình. Cảm ơn quý thính giả rất nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Không quên mời quý vị đón nghe cũng như tham gia chương trình cùng với luật sư Michael Cao vào thứ năm tuần tới từ 3:15 đến 3:50 nhé. Và nếu mà sau chương trình còn có những câu hỏi nào thắc mắc muốn nhờ văn phòng luật sư Michael Cao thì xin quý vị vui lòng gọi cho các số sau. Số thứ nhất của văn phòng luật sư Michael Cao trong Asia Times Square 972-606-9988, 972-606-9988.
Dạ vâng, chương trình đến đây xin phép được tạm dừng. Cảm
và
ơn.
Số thứ nhì trong Cali Sài Gòn Mall là
214-703-0903, 214-703-0903. Dạ vâng, đến đây thì chương trình xin phép được tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và cũng không quên cảm ơn luật sư rất là nhiều đã bỏ thời gian ra trong chương trình talk show chiều hôm nay. Mến chúc luật sư luôn nhiều giàu sức khỏe và xin được hẹn luật sư chương trình này vào tuần sau ạ.
Dạ vâng, rất là cảm ơn anh Hùng và cảm ơn Như Thuyền mà cô xin chào. Dạ.
Dạ vâng, mến chào tạm biệt luật sư.